Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, tập 84, người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên người chân thật tu hành, nói đến căn bản vẫn là tính nguyện hạnh, quyết định phải tin tưởng chính mình. Thánh nhân thế gian nói với chúng ta, khắc kỷ tác thánh. Ý nghĩa của câu nói này, phàm phu có thể khắc phục được vọng niệm của chính mình, bạn liền có thể thành thánh. Ở trong Phật Pháp, đoạn phiền não liền chứng Bồ Đề. Cho nên, người tu hành nhất định phải vật lộn với phiền não, phải đánh thắng, không thể đánh thua. Thua thì xong rồi. Làm thế nào mới có thể đánh thắng? Phải liều mạng, không sợ khổ, không sợ khó, không sợ chết. Bạn quyết định chiến thắng, phàm hãy đánh bài trận, sợ khó, sợ khổ, sợ chết. Bạn nhất định thất bại. Chân thật cầu Phật Bồ Tát bảo hộ, cầu Phật Bồ Tát hộ niệm, bạn hạ cái quyết tâm, Phật Bồ Tát liền hiện tiền. Phật Bồ Tát ngày đêm ở chung quanh bạn, bảo hộ bạn. Khổ cùng nạn quyết định là có, thế nhưng quyết định không chết được. Đến lúc bạn sắp chết rồi, Phật Bồ Tát lập tức liền hiện tiền đến giúp bạn một chút. Chúng ta xem thấy trong Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ, bạn xem thấy Đàm Lão Hòa Thượng phát nguyện bái sơn, ba bước một lạy, mấy ngàn dặm đường phải lạy đến mấy năm mới lạy đến. Đi đến nơi nào, buổi tối thì ngủ ngay trên đất, nhiều tháng nhiều năm thì làm gì không bị bệnh, có bệnh khổ. Khổ đến không thể đứng vững, Phật Bồ Tát đến, đến để giúp họ, giúp họ điều dưỡng bệnh. Sau khi bệnh hết rồi thì Phật Bồ Tát đi, các kẻ tiếp tục bái lạy. Sợ khổ, sợ khó, sợ chết, làm sao có thể ra khỏi luân hồi, làm sao có thể được sanh tịnh độ? Chúng ta phải tìm cho ra tâm bệnh. Chỉ cần tiêu trừ tâm bệnh, Phật tổ có thể thành tựu. Tại vì sao chúng ta không thể thành tựu? Câu thứ hai, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết. Quang là trí quang, chiếu nhất thiết, thế xuất thế gian tất cả pháp, không có thứ nào không thông đạt tường tận. Đây gọi là chiếu nhất thiết. Mười phương ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, quá khứ vô thỉ, vị lai vô cùng, tất cả thảy đều thông đạt tường tận. Cái năng lực này từ do đâu mà có? Năng lực chính là ở an trụ tâm ma địa mà ra. Thực tế mà nói, Tam ma địa chính là chân tâm của chúng ta. Tam ma địa chính là bổn tánh của chúng ta. Ngày nay chúng ta đã bỏ mất đi chân tâm bổn tánh. Lăn lộn trong sáu cõi, đời sống khổ đến như vậy, đáng thương đến như vậy. Chư Phật Bồ Tát giáo huấn đối với chúng ta không gì khác hơn giúp chúng ta hồi phục lại tự tánh mà thôi. Mê là chính mình mê, ngộ vẫn là phải chính mình giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát làm tăng thường duyên cho chúng ta. Phải nương vào giác ngộ của chính mình. Tại vì sao chúng ta không giác ngộ? Vẫn là một câu nói cũ, không chịu buông bỏ, cho nên không giác ngộ, nhìn thấu, buông bỏ. Đây là khi tôi mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia truyền cho tôi. Vì sao tôi tường tận? Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật, công hạnh của họ cũng không ngoài hai câu này. Nhìn thấu giúp chúng ta buông bỏ, buông bỏ giúp chúng ta nhìn thấu, tương bổ tương thành. Thảy đều buông bỏ, có thể thành vô thượng đạo. Nhìn thấu là thông đạt tường tận, không mê hoặc. Buông bỏ tâm địa thanh tịnh, không nhiễm trước. Đó là buông bỏ. Trước mắt chúng ta nghiêm trọng nhất chính là danh vọng, lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Đây là chướng ngại lớn nhất trước mắt chúng ta, hại lớn trước mắt. Xin nói với các vị, cội gốc của đại tai, đại nạn. Chúng ta hiểu rõ rồi, đó chính là nhìn thấu. Biết được thứ này không phải là thứ tốt, vậy thì bạn đừng buông bỏ. Khi bạn vừa buông bỏ, trí tuệ của bạn liền thêm lớn, mạch thấy của bạn sẽ rộng hơn, thấy được lại sâu hơn. Sau khi thấy rồi lại buông bỏ, thế là trí tuệ của bạn thêm lớn đối với tất cả chúng sanh vũ trụ, hư không pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Càng xem càng rộng, càng thấy càng sâu. Thế là bạn cũng sẽ buông bỏ được càng rộng, buông bỏ được càng sâu. Không một chút nào nhiễm trước, không chỉ là pháp thế gian, Phật pháp cũng không nhiễm trước. Không những không nhiễm trước mười pháp giới, pháp giới nhất chân báo độ chư Phật cũng không nhiễm trước. Như vậy mới có thể đồng cảnh giới Phật, tri kiến đồng với Phật, sở chứng đồng với Phật. Đây là hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, tịch nhi thường chiếu, quang chiếu bất xả. Câu nói này cũng chính là ở trong Đàn Kinh. Đại sư Huệ Năng đã nói, thường sanh trí tuệ. Thời thời sanh trí tuệ, nơi nơi sanh trí tuệ, niệm niệm sanh trí tuệ. Trí tuệ làm sao mà sanh? Tâm địa thanh tịnh. Hôm nay chúng ta muốn học. Tôi thường hay khuyên bảo mọi người, niệm niệm quyết định không vì chính mình nghĩ. Chúng ta từ chỗ này mà bắt tay vào, đây là chúng ta hiện tiền tối sơ phương tiện. Niệm niệm vì tất cả chúng sanh mà nghĩ. Niệm niệm vì cả thảy xã hội mà lo nghĩ. Quyết định không nên nghĩ chính mình. Đây là phương tiện ban đầu học Phật. Nếu như bạn vẫn còn nghĩ đến lợi hại của chính mình, lợi ích của chính mình, thì bạn mê rồi. Không vì chính mình nghĩ, vì tất cả chúng sanh nghĩ, xin nói với các vị, sự việc của bạn làm sai cũng là đúng. Nếu bên trong có xen tạp một phần vì chính mình mà nghĩ, có làm đúng cũng là sai. Ý nghĩa lời nói này của tôi rất sâu. Các vị phải tỉ mỉ mà suy xét, tỉ mỉ mà đi thể hội. Có một niệm ý nghĩ cho chính mình ở bên trong thì sai. Có vị Phật Bồ Tát nào, một vị tổ sư đại đức nào đã từng có chút vì chính mình mà lo nghĩ hay không? Không hề có. Đó là chúng ta tu hành. Có thể đủ điều kiện cơ bản khế nhập pháp giới hay không? Nếu chúng ta không đầy đủ, cái đạo này khó. Nghiệp chướng của thân này không cách gì chuyển đổi lại. Nguyên nhân căn bản chính ngay chỗ này. Thường hay vì chính mình mà nghĩ. Ta rất bằng lòng giúp đỡ người. Thế nhưng, ta vừa xem thấy người vì chính mình mà nghĩ, ta lập tức liền thoái chuyển. Ta nên trùng tân suy nghĩ, có nên giúp họ không? Tại vì sao vậy? Giúp đỡ họ, không những họ không được lợi ích mà họ tạo nghiệp. Chúng ta không hy vọng làm tăng ác duyên cho tất cả chúng sanh. Thế nhưng, có lúc vẫn không tránh khỏi. Trí tuệ chúng ta chưa khai mở, kiến giải không viên mãn. Cho nên, đối nhân sự thế tiếp vật, ngay trong cuộc sống thường ngày, luôn vẫn không thể tránh khỏi có lỗi lầm. Thế nhưng, tánh cảnh giác của chúng ta rất cao. Chúng ta giác ngộ được rất nhanh. Quay đầu được rất nhanh. Có thể giác ngộ, có thể hồi đầu, liền thêm lớn trí tuệ. Pháp tạng ở nhân địa. Ngài đã làm được viên mãn hai câu này. Hai câu này là năng cảm. Câu phía sau này là sở cảm. Quảng đại thanh tịnh cư là sở cảm. Đây chính là hiện tại chúng ta gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc từ đâu mà có? Nguyện lực của A-di-đà Phật biến hiện ra. Các vị phải ghi nhớ, luôn không thể rời khỏi duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là nguyện lực của A-di-đà Phật biến hiện ra. A-di-đà Phật dẫn đầu, tất cả chúng sanh mười phương thế giới tiếp nhận giáo huấn của A-di-đà Phật, đồng tâm, đồng nguyện với A-di-đà Phật, đồng đức, đồng hạnh. Hay nói cách khác, cũng là tất cả người giảng sanh cùng đồng thành tựu nguyện lực. Đó không phải là thành tựu nghiệp lực. Bao gồm thế giới này, cũng cảm được tất cả chư Phật mười phương tán thán. Bạn xem, Thích Ca Mâu Ni Phật trong quyển kinh này tán thán, đại biểu tất cả chư Phật tán thán. Tán thán A Di Đà Phật, Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Vì sao vậy? Nguyện lực mà thành, không phải nghiệp lực mà thành. Do đây có thể biết, nếu chúng ta muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn không có nguyện lực thì làm sao được chứ? Tâm của bạn giống y như tâm của A-di-đà Phật vậy. Nguyện của bạn giống y như nguyện của A-di-đà Phật vậy. Chúng ta thành lập Học hội Tịnh Tông, biên soạn ra khóa tụng sớm tối mới. Tôi đem kinh văn của bổn khóa tụng niệm, đem chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, mười tiểu chú của buổi sáng đổi thành 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ. Nguyên nhân ở chỗ nào? Hy vọng chúng ta mỗi ngày đọc 48 nguyện, ngày ngày y theo nguyện của A-di-đà Phật, chúng ta cũng phát ra 48 nguyện. Bạn không phát không được. Tôi muốn phát 48 nguyện liền giống y như nguyện của A-di-đà Phật thì tương ưng rồi. Đại sư Ngẫu Ích nói, chỉ cần đầy đủ tín nguyện thì quyết định giảng sanh. Tổ sư ngài nói được rất hay, sanh đến thế giới Tây Phương phẩm vị cao thấp, đó là bạn công phu trì danh cạn sâu. Công phu trì danh sâu, bạn sanh được phẩm vị cao. Công phu trì danh cạn thì phẩm vị của bạn thấp. Chỉ cần có tính, có nguyện liền quyết định được sanh. Ngài nói rất hay. Cách nói này của ngài được Pháp Sư Ấn Quang khẳng định. Pháp Sư Ấn Quang tán thán chú giải này của ngài, nói cho dù cổ Phật tái sanh làm chú giải cho Kinh Di Đà này cũng không thể vượt hơn được. Vậy thì chúng ta biết được Đại sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Vậy Đại sư Ngẫu Ích là người nào? Đại sư Ngẫu Ích không bộc thân phận. Bồ Tát Đại Thế Chí tán thán đối với ngài như vậy. Nếu ngài không phải là A-di-đà Phật tái sanh thì đó đúng là Bồ Tát Quán Thế Âm tái sanh. chúng ta có thể tưởng tượng mà biết được. Người không tu tịnh độ, đối với lời nói này của Pháp Sư Ấn Quang, không cho là việc gì. Cuối đời, Pháp Sư Diễn Bồi đã từng hỏi qua tôi sự việc này. Ông nói, lời nói này của Pháp Sư Ấn Quang có phải là đã nói quá đáng một chút hay không? Tôi nói với cụ ấy, không chút quá đáng nào, thật là thích hợp. Là thật, không phải là giả. Chủ này nói rõ, nếu chúng ta muốn giảng sanh, thì nhất định phải phát nguyện. Sau khi phát nguyện rồi, phải hành. Bạn phát nguyện, nguyện không thực tiễn, nguyện của bạn là không nguyện, không nguyện không thể cảm ứng. Bạn phải làm. Thật làm, thiết nguyện. Thật làm, thực tiễn, đại nguyện. Có những nguyện phàm phu chúng ta không làm được. Làm không được thì thế nào? Phải có lòng. Nên gọi là tâm có thừa mà sức không đủ. Vậy thì có thể tha thứ. Nếu tâm cũng không có, vậy thì không được. Đó là không thể tha thứ. Cho nên nhất định phải có tâm nguyện. Trong 48 nguyện, những điều nào có thể làm được, phải rất nỗ lực, rất chăm chỉ mà làm. Cái làm không được, tâm luôn hướng đến. Vì vậy, phải đồng tâm đồng nguyện với A-di-đà Phật. Khóa tối, chúng ta đem Kinh Di-đà 88 vị Phật Đại Hồi Hướng Văn đổi thành Kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 37. Tại vì sao phải đổi thành như vậy? Cầu đồng tu niệm Phật trước mắt chúng ta. Tổ sư Đại Đức thường hay dạy bảo chúng ta trì giới niệm Phật. Ngày nay ai giảng giới cho bạn nghe? Vừa lúc đoạn kinh văn này chính là giảng giới luật. Giới là hành. Nội dung của nó là giảng năm giới mười thiện. Nói được rất tường tận. Năm giới mười thiện chúng ta phải thực tiễn. Đó là Phật hạnh. Năm giới mười thiện làm đến cứu cánh viên mãn thành Phật. Đi gọi là căn bản giới. Hay nói cách khác, bao gồm tất cả giới thiện đều là từ căn bản giới này mà khai mở ra. Người sơ học chúng ta nắm lấy căn bản. Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học. Phải đem nó thực tiễn ngay hành vi đời sống thường ngày của chính chúng ta. Cứ như vậy mà làm, tâm của ta đồng với tâm Phật, nguyện đồng Phật, giải đồng Phật, hành đồng Phật. Làm gì mà không giảng sanh chứ? Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Đầy đủ tính giải thì bạn nhất định giảng sanh. Cho nên biết được sự việc này là quan trọng. Pháp môn này đơn giản, số lượng kinh luận ít, dễ dàng thọ trì, rất thích hợp người hiện đại. Người hiện đại thông thường đời sống rất bận rộn, lượng công việc rất nhiều, không có thời gian đọc tụng đại kinh, cũng không có thời gian đi nghe một bộ kinh lớn. Cho nên người hiện đại cần thiết đơn giản, cần phải tinh hoa, nên kinh Vô Lượng Thọ thật là thích hợp với nhu cầu của người hiện đại. Số lượng không quá nhiều, nội dung rất viên mãn, không có kém khuyết. Văn tự tuyệt nhiên không quá sâu, thông thường đều có thể hiểu được. Người cạn thì thấy được cạn, người sâu thì thấy được sâu. Chân thật là có thể sâu, có thể cạn. Lão cư sĩ Hà Liên Cư nói rất hay: mạt pháp về sau vẫn còn 9.000 năm, chúng sanh 9.000 năm có thể được độ đều nhờ vào cái bổn hội tập này. Hà lão cư sĩ cũng là người tái sanh, không phải người thông thường. Người thông thường hội tập bộ kinh này từ Dương Long Thư triều nhà Tống bắt đầu hội tập lần thứ nhất. Dương Long Thư được xem là rất tốt, đứng mà giảng sanh. Ông biết trước giờ ra đi, không có bệnh khổ, đứng mà giảng sanh. Tóm lại là người có công phu. Hội tập kinh Vô Lượng Thọ có công đức, thế nhưng hội tập không thể tận như ý người. Người đời sau có phê bình, lấy bỏ không thỏa đáng. Đồng thời còn có một người mà người sau không thể lượng thứ, đem nguyên văn của nguyên bản thay đổi vài chỗ. Đây là kỳ quý rất lớn. Mãi đến khoảng năm Hàm Phong triều nhà Thanh, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm làm hội tập lần thứ hai. Bổn hội tập của ông đích thực so với bổn của Dương Long Thư có tiến bộ, nhưng vẫn có lỗi nhỏ. Lấy bỏ cũng là thiếu thỏa đáng. Ông cũng phạm phải cái lỗi của Dương Long Thư, cũng là đem chữ của nguyên bản dịch thay đổi mấy chỗ. Pháp sư Ấn Quang có sự phê bình đối với quyển này. Đến khoảng Dân Quốc, những năm đầu Dân Quốc, cư sĩ Hà Lão làm hội tập lần thứ ba. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là nguyên văn của năm loại nguyên bản dịch, không thay đổi một chữ nào. Cư sĩ Mai Quang Hy nói ở trong lời tựa: lý bỏ rất thỏa đáng. Lỗi lầm ở trong những bản dịch trước không tìm thấy ở trong bản hội tập này. Mọi người gọi là thiện bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Cũng nghĩ đến kinh Vô Lượng Thọ là diệt tận sau cùng. Quyển kinh của kinh Vô Lượng Thọ diệt tận sau cùng nhất định là quyển hội tập này. Chúng ta sâu sắc tin tưởng lời nói này của họ cũng không quá đáng, cũng là nói được rất khẳng định. Đây là khích lệ các đồng tu niệm Phật. Nếu muốn ngay trong một đời này quyết định giảng sanh, phải đầy đủ tín nguyện. Nếu như không có tín nguyện, niệm một câu Phật hiệu này chỉ là trong A Lại Gia Thức trồng hạt giống Phật, ngay trong một đời không thể giảng sanh. Người xưa đã nói qua, đau mồm rát họng chỉ uổng công. Vì sao vậy? Không có tín nguyện. Có thể thấy được tín nguyện hạnh gọi là ba tư lương, giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ba điều kiện khuyết đi một cũng không được. Ba điều kiện này thấy đều đầy đủ. Vì chúng ta không đọc kinh, không nghiên cứu kinh giáo. Kinh giáo này ngày nay chúng ta rút lại phạm vi rất nhỏ là kinh Vô Lượng Thọ. Bạn làm thế nào có thể xây dựng tín nguyện kiên định? Bạn làm thế nào có thể nắm chắc lấy phần giảng sanh? Nếu người muốn có được chắc phần giảng sanh, tiền đồ một mảng quang minh. Bạn ở ngay trong đời sống hiện tiền, pháp hỷ sung mãn. Bạn sống được rất tự tại, rất là an vui. Đó là phải có công phu. Cho nên ngay hiện tiền, chúng ta quan trọng nhất vẫn là đọc kinh, vẫn là nghe pháp. Có nghi hoặc nhất định phải nêu lên để thưa hỏi. Đoạn nghi sanh tín. Phải biết nghi là chướng ngại lớn nhất của người tu hành. Quyết định không nên nói rất ngại khi đặt câu hỏi. Vậy thì sai rồi. Nhất định phải hỏi. Hỏi có rất nhiều công đức. Không những chính mình có thể giải trừ nghi hoặc, cũng có lẽ còn có người khác cũng có nghi hoặc giống như mình. Khi vừa hỏi được giải thích rõ, mọi người đều được giải trừ nghi vấn này. Cho nên thưa hỏi không phải là tự lợi mà lợi tha. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là bổ nguyện của A-di-đà Phật cảm được, là tất cả người giảng sanh cùng với A-di-đà Phật đồng tâm đồng nguyện mà cảm được. Nó không phải là do nghiệp lực biến hiện ra. Chúng ta cũng đã từng nghe nói pháp môn này gọi là đới nghiệp giảng sanh. Không sai. Chính bởi vì họ đới nghiệp giảng sanh, cho nên pháp môn này rất dễ dàng, không cần đoạn kiến tư phiền não. Chỉ cần bạn tín nguyện kiên định. Xin nói với các vị, tín nguyện hành kiên dũng. Kiên định, dũng mãnh, quyết định có thể hàng phục phiền não. Phiền não tuy có, không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Đây chính là công phu thành khối. Điều kiện này thì quyết định được sanh. Cho nên chúng ta chính mình phải thường hay phản tỉnh. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, còn có phiền não khởi hiện hành, sự việc này thì phiền phức. Bạn là biểu diễn, là làm việc, vậy thì không cần phải nói. Bạn vừa khởi tức giận, sự việc đừng làm xong rồi, vậy không cần phải nói, đó không phải là thật. Thủ pháp có thể dùng. Nếu như trong lòng chân thật sanh phiền não, vậy thì xong rồi. Biểu diễn thì là ngoại lệ. Phật Bồ Tát cũng biểu diễn. Trong lòng quyết định, không thể thật có sanh phiền não. Khi chân thật sanh phiền não, thế giới Tây Phương Cực Lạc cả đời này không thể đi được. thế xuất thế pháp đều là cảm ứng đạo giao. Chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là cảm ứng. Tính nguyện hạnh là năng cảm. A-di-đà Phật thế giới Cực Lạc là sở cảm. Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư. Cái thế giới đó là pháp giới thanh tịnh. Rộng lớn. Lớn đến trình độ nào vậy? Chúng ta không cách gì tưởng tượng. Thực tế nói với các vị, lớn đến tận hư không khắp pháp giới. Cực Lạc cách chúng ta không xa. Chúng ta xem thấy ở trong giảng sanh truyện, có người hỏi họ, thế giới Cực Lạc ở chỗ nào? Ở trong phòng tôi. Thế giới Cực Lạc ở chỗ nào vậy? Ở nhà ăn. Đó là người giảng sanh chính mắt nhìn thấy. Chính ở ngay trước mặt. Cho nên nói với các vị, thế giới Cực Lạc rốt cuộc là như thế nào? Ngày nay chúng ta gọi là thời không. Thời không khác nhau. Cũng giống như hiện tại chúng ta xem truyền hình vậy. Kinh đài khác nhau. Vừa mở đúng kinh đài, hình tướng liền hiện tiền. Thế giới Cực Lạc ở nơi đâu vậy? Chính ở ngay trên màn hình. Ta bà cũng ở ngay trên màn hình. Kinh đài khác nhau. Cho nên thế giới Cực Lạc là chân thật rộng lớn, không hề khác nhau với hoa tạng. Vì sao thế giới này lớn đến như vậy? Nó là tự tánh biến hiện ra. Thế giới này của chúng ta vì sao nhỏ đến như vậy? Nghiệp lực biến hiện ra. Nghiệp lực có phạm vi, tự tánh không có phạm vi, không có biên giới. Tự tánh không có lớn nhỏ, không có biên giới, không có đến đi, không có sanh diệt. Thế nhưng nghiệp lực biến hiện có lớn nhỏ, có đến đi, có sanh diệt, không như nhau. Cái đạo lý này trong Kinh Luận Đại Thừa đã nói đến rất nhiều. Họ là tâm thanh tịnh, tam ba địa hằng phóng quang. Đó là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới phóng quang. Tâm thanh tịnh một trần không nhiễm. Không những pháp thế gian không nhiễm, Phật pháp cũng không nhiễm. Đó mới gọi là thanh tịnh. Thật thanh tịnh. Ngày nay chúng ta không làm được. Hy vọng thế gian pháp không nhiễm. Chúng ta nhiễm Phật pháp cũng không đáng sợ. Đào thải cũng có từng thứ, cũng có trước sau. Trước tiên đào thải thế gian pháp, sau đó lại tiến thêm một bước, đem nhiễm trước Phật pháp cũng đào thải luôn. Thế giới Tây Phương có 4 độ. Chúng ta cho dù là vẫn nhiễm Phật pháp, không nhiễm thế pháp, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi phàm thánh đồng cư. Nếu như ngay đến Phật pháp cũng không nhiễm, bạn liền sanh cõi thật báo trang nghiêm. Đó là thù thắng của Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên chúng ta chỉ cần vượt qua loại ô nhiễm trong 6 cõi, liền có thể sanh cõi phàm thánh đồng cư. Nếu có công phu hơn, có thể vượt qua được ô nhiễm của pháp giới 4 thánh, đó là trong 10 pháp giới, bên trên 6 cõi là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Bạn có thể đem ô nhiễm của pháp giới 4 thánh cũng bài trừ hết, bạn đừng sanh cõi thật báo trang nghiêm. Cho nên nó là thanh tịnh cư. Vậy thì do đây có thể biết thanh tịnh cư cũng là tên khác của thế giới cực lạc. Như trong bộ kinh này đã nói, thanh tịnh, bình đẳng, giác là biệt hiệu của A-di-đà Phật. Thanh tịnh cư là biệt hiệu của thế giới cực lạc. Một câu sau cùng, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Câu này là hình dung trang nghiêm tốt đẹp của thế giới cực lạc. Tốt đẹp đến cùng tột. Các cõi nước Phật khác không thể tìm được cõi nào có thể so sánh được với nó. Luân là đồng loại, đẳng là bình đẳng, không tìm được giống y như nó, không thể sánh được. Thuộc về thù thắng trang nghiêm của tịnh độ. Trong quyển kinh Thế Tôn có giới thiệu, trong kinh Di Đà cũng có giới thiệu, trong Quán Kinh cũng có giới thiệu. Chúng ta hợp lại xem có thể hiểu rõ đều như nhau. Thấu hiểu một cách đại khái, ở chỗ này chúng ta nhất định phải thể hội được cái cõi nước đó tại vì sao thù thắng trang nghiêm đến như vậy. Ở trên Kinh Đại Thừa, Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là A-di-đà Phật tâm tưởng sanh. Tất cả người giảng sanh tâm tưởng sanh. A-di-đà Phật cùng tâm địa của tất cả những người giảng sanh đều là chí thiện. Tâm hạnh chí thiện biến hiện ra báo độ thù thắng trang nghiêm. Người thù thắng, cõi nước cũng thù thắng. Cõi nước không cõi nào so sánh được, người cũng không thể nào so sánh. Nếu chúng ta không chịu chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện, vậy làm sao được? Muốn làm đệ tử Di Đà, muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, xin nói với các vị, không những là người tốt nhất trong tất cả người tốt, Bồ Tát nhất đẳng ngay trong tất cả Bồ Tát, bạn mới được. Ngay trong đệ tử tất cả chư Phật Bồ Tát, bạn là đệ tử đệ nhất. Bổn kinh trước sau đều nói qua. Cho nên chúng ta chính mình phải thường hay suy xét. Tư tưởng của chúng ta, kiến giải của chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta, hành vi của chúng ta, có thể làm đến được đệ tử đệ nhất hay không? Ngày nay chúng ta đề cao học di nhân sư, hành di thế phạm. Sư là dẫn đầu, phạm là mô phạm. Chúng ta khởi tâm đồng niệm tất cả hành vi, có thể làm đến được gương mẫu mô phạm tất cả mọi người thế gian này hay không? Nếu như không thể, quyết định không nên nghĩ, quyết định không thể làm. Nếu như có thể, chúng ta có thể nghĩ, chúng ta có thể làm. Tiêu chuẩn ở ngay chỗ này. Sự việc này phải thật làm, không phải nói qua thì xong rồi. Nói không không có ích gì. Ngộ, ở trong Phật Pháp có giải ngộ, có chứng ngộ. Giải ngộ không dùng được. Bạn biết giảng, giảng được không sai, giảng được hoa trời rơi rụng. Tương lai bạn chết, đáng đọa địa ngục, vẫn phải đọa địa ngục. Đáng biến súc sanh, vẫn biến súc sanh. Cũng không ích gì. Phải chứng ngộ. Cái gì gọi là chứng ngộ? Thực tiễn. Nhất định phải đem lý giải của bạn biến thành hành vi đời sống của chính mình. Vậy mới hữu dụng. Cho dù không thể hoàn toàn biến thành hành vi đời sống, phần ít cũng hữu dụng. Ngày trước tôi đã nói với mọi người, thế giới Tây Phương Cực Lạc chính phẩm giảng sanh. Tôi nói không giống như Đại Đức xưa. Đại Đức xưa nói có đạo lý. Tôi nghĩ lại, tôi nói cũng không phải không có đạo lý. Cách nói của tôi đem bộ kinh này, lý luận mà trong kinh đã nói, phương pháp đã nói, cảnh giới đã nói, làm đến được 100% thì bạn thượng thượng phẩm giảng sanh. Bạn không làm được 100%, có thể làm đến được 90% thì thượng trung phẩm giảng sanh. Không làm đến được 90%, có thể làm đến được 80% bạn giảng sanh thượng hạ phẩm. Cứ như vậy mà dần thấp xuống. Hạ phẩm giảng sanh phải làm đến được 20%, phải làm đến được 2 phần. 2 phần mà làm không được, vậy thì khó mà vững tin. Bạn giảng sanh khó mà nắm chắc. Tôi nghĩ 2 phần phải nên có thể làm đến được. Mức độ thấp nhất phải làm đến được 2 phần. Bạn không thực tiễn, không nỗ lực mà làm, vậy thì làm sao được? Người chân thật có chí khí, người phấn đấu hướng lên trên, quyết định chăm chỉ nỗ lực mà làm. 2 phần nhất định không đủ. Càng nhiều càng tốt. Nhiều hơn thì tốt, chí ít phải làm đến được 7 phần, 8 phần. Chỉ ít phải làm đến được 7 phần, 8 phần. Mới có thể mãn tâm nguyện của chính chúng ta. 100% không dễ dàng làm được. Thế nhưng, làm được 70-80%, chính mình nỗ lực một chút, tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn. Khắc phục tạp niệm vọng tưởng của chính mình. Khắc phục tất cả dục vọng của chính mình. Học Phật phải từ học làm người. Phật là người thiện trong người thiện. Tâm Phật là tâm thiện, hành Phật là hành thiện. Phải bắt tay vào từ chỗ nào? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát. Người thế gian hiện tại có những tâm bệnh gì? Tu học của chúng ta tùy bệnh mà cho thuốc. Người hiện tại bất hiếu cha mẹ, chúng ta bắt tay vào từ hiếu dưỡng cha mẹ. Người hiện tại bất kính sư trưởng, chúng ta bắt tay vào từ tôn kính sư trưởng. Đúng bệnh cho thuốc. Chúng ta cũng đang biểu diễn cho người thế gian xem. Chúng ta kính cha mẹ của chính mình, cũng kính cha mẹ của người khác. Chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ của chính mình, cũng biết được nuôi dưỡng cha mẹ của người khác. Chúng ta biết được thương yêu con cái của chính mình, giáo dưỡng con cái của chính mình, cũng phải thương yêu con cái của người khác, giáo dục con cái của người khác. Phải thật làm. Người thế gian có ai mà không tự tư tự lợi? Có ai mà không tham thố danh vọng lợi dưỡng? Chúng ta biết được đó là bệnh. Chúng ta chính mình cần phải xả bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, làm ra để cho người khác xem, sau đó nói ra họ mới tin tưởng. Bạn không làm được, chỉ nói suông, nói ra cũng không tệ, rất dễ nghe, người khác vẫn khởi lên rất nhiều nghi vấn ở trong đó. Suốt cuộc là thật hay là giả? Thậm chí đến vẫn còn hoài nghi. Giả đó, lừa gạt chúng ta. Vì chúng ta phải xả tài bố thí, còn họ thì giàu càng nhiều càng tốt. Nhiều chừng nào tốt chừng đó, nhất định phải chính mình trước làm ra tấm gương cho người xem. Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng pháp lợi sanh chính là cách làm này. Trước tiên làm tấm gương cho bạn xem. Phật dạy bạn xả danh vọng lợi dưỡng, Phật chính mình đã xả bỏ rồi. Phật dạy người buông bỏ năm dục sáu trần, trước tiên Ngài chính mình đã buông bỏ. Mọi người nghe rồi, không còn lời nào để nói. Cho nên Đại Đức xưa nay giảng kinh nói pháp, trước tiên chính mình làm được, trước tiên chính mình khế nhập cảnh giới mới nói. Cho nên lời nói của họ như đinh đóng vào cột, không hề có chút bâng khuâng, không hề có chút hoài nghi, Ngài thấy đều làm đến được. Người hiện tại giảng kinh nói pháp, ở trên giảng đài chúng ta nghe qua rất nhiều pháp sư nói năng không rõ ràng. Bảo người nghe nửa tin nửa nghi. Tại vì sao vậy? Chính họ cũng bán tin bán nghi. Trước tiên chính mình phải làm được. Cái điểm này là vô cùng quan trọng, nhất là một người xuất gia. Người xuất gia thì phải nên xả sạch trơn. Nhất định không nên sợ. Tôi xả hết sạch trơn rồi, ngày mai không có người cúng dường, tôi không có cơm ăn thì phải làm sao? Bạn còn khởi cái vọng tưởng này, bạn chưa có buông bỏ. Bạn không phải thật buông bỏ. Chân thật buông bỏ rồi, nhất định không có cái vọng tưởng này. ngày mai không có cơm ăn, thành thật trung thực niệm Phật một ngày. Ngày sau nữa không có cơm ăn thì hai ngày niệm Phật, 7 ngày không có cơm ăn, chẳng phải dự dặn đi đến thế giới cực lạc sao? Không một chút hối hận nào, không một chút hoài nghi. Huống hồ trong kinh Phật nói với chúng ta, sau khi Thế Tôn diệt độ, trong bạch hào quang có một phần phước đức cúng dường đệ tử đời sau. Tứ chúng cúng dường đầy đủ, Phật cúng dường học trò. Học trò đây bao gồm cả người tại gia. Tại gia nếu nỗ lực tu hành cũng được Phật cúng dường, không hoàn toàn là người xuất gia. Phật từ bi đến cùng tột. Chúng ta phải chân thật tin Phật, làm gì có chút lo lắng nào chứ? Phàm hễ có lo lắng thì là không tin. Người không tin Phật mới có hoài nghi, mới có rất nhiều bâng khuâng. Người tin Phật quyết định không có. Họ xả được rất tự tại. Phước báo đó càng xả càng nhiều. Đến thì cũng rất tự tại. Thế nhưng nhiều thì phải làm sao? Nhiều thì không thể tham. Vừa tham thì xong rồi. Lập tức liền đọa lạc. Cho nên Phật dạy chúng ta xả đắc. Bạn được rồi vẫn phải xả. Càng xả thì bạn có được càng nhiều. Càng có được nhiều thì càng phải xả. Tài và pháp. Xả tài được tài, xả pháp được trí tuệ. Thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Hiện bày ra ngay trước mắt chúng ta. Bạn chính mình cần phải có trí tuệ để xử lý, bạn mới có thể thành tựu chân thật. Bạn mới chân thật có được phước báo. Vì giống như chỗ này nói, cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tới đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.